Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Tập Cận Bình tuyên bố là Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình. Trung Quốc và Đài Loan tiến hành cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore và Ngoại trưởng Ả Cập than phiền là các chính phủ Tây Phương không chia sẻ thông tin tình báo với nước ông về vụ máy bay Nga bị rơi.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My có bài tường trình về việc Nhật Bản mới đây tặng 2 tàu tuần tra cho Việt Nam giữa những căng thẳng ở Biển Đông. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói rằng nước ông luôn khẳng định là tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán, nhưng chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hải dương của nước mình. Ông Tập Cận Bình đã cho biết như vậy khi nói chuyện tại Đại học Quốc gia Singapore ngày hôm nay, một ngày sau khi ông kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam. Tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tán dương các mối quan hệ với Việt Nam và ông cho biết đôi bên đã đồng ý là sẽ duy trì hòa bình ở Biển Đông. Ông Tập Cận Bình nói tại Singapore rằng tuy một số đảo mà Trung Quốc có chủ quyền đã bị các nước khác chiếm cứ, nhưng Trung Quốc luôn tìm cách giải quyết vấn đề thông qua thương thuyết hòa bình. Ông Tập cũng cho rằng quyền tự do hàng hải và bay ngang không là một vấn đề và sẽ không bao giờ là một vấn đề, bởi vì Trung Quốc là nước cần có tự do hàng hải ở Biển Đông nhiều nhất. Trong một phát biểu rõ ràng là nhắm vào Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc hoan nghênh các nước bên ngoài khu vực có một ảnh hưởng tích cực đối với hòa bình và phát triển của Á Châu. Tình hình ở Biển Đông đã bị căng thẳng khá nhiều trong những năm gần đây vì điều mà nhiều người cho là những hành động hung hăng của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, trong đó có việc xây các đảo nhân tạo trên những bãi đá ở quần đảo Trường Sa và xây dựng các cơ sở quân sự trên những hòn đảo đó. Nhưng bất chấp những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, binh sĩ hải quân của hai nước tuần tra trong vùng biển này đã chứng tỏ họ là những người chuyên môn chỉ làm nhiệm vụ của mình. Ông Robert Francis là chỉ huy trưởng khu trục hạm USS Larsen, là chiếc hạm hồi tháng trước đã tiến vào vùng biển chỉ cách một hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây ở Biển Đông 11 km. Ngày hôm qua, ông Francis cho báo chí biết rằng một chiếc hạm Trung Quốc bám theo tàu ông trong nhiều ngày đã cảnh báo đó là vùng biển của Trung Quốc và họ không ngớt đòi phía Mỹ cho biết ý định. Ông Francis nói ông không hề cảm thấy bị đe dọa và các binh sĩ hải quân Mỹ thường xuyên gọi điện cho phía Trung Quốc để hàn huyên với nhau. Ông thuật lại một cuộc nói chuyện là: "Này, thứ Bảy này các anh làm gì? Tụi tôi ăn pizza và cánh gà, còn các anh thì ăn gì? Chúng tôi cũng đang chuẩn bị mừng lễ Halloween." Ông Francis cho biết lính Trung Quốc nói tiếng Anh đã kể chuyện về gia đình của họ và những nơi họ đã ghé qua. Và trước khi ngưng bám theo tàu Mỹ, lính Trung Quốc đã chúc lính Mỹ một hành trình tốt đẹp và hẹn gặp lại. Hạm trưởng Francis gọi đó là một ngày bình thường như bao ngày khác ở Biển Đông. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà lãnh đạo của Đài Loan và Trung Quốc ngày hôm nay đã bắt tay nhau trước khi tiến hành cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore, trong cuộc gặp mặt đầu tiên giữa đôi bên kể từ năm 1949. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cử và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tươi cười vẫy tay chào các nhà báo trước khi bắt đầu cuộc họp. Ông Tập Cận Bình nói, không có sức mạnh nào có thể làm chúng ta xa nhau. Chúng ta là người trong một nhà. Còn ông Mã Anh Cử thì nói, tuy đây là lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi có cảm tưởng như là những người bạn lâu năm. Ông Mã nói thêm rằng ông có quyết tâm để thúc đẩy cho hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Và ông nói đôi bên nên tôn trọng những giá trị và lối sống của phía bên kia. Giới hữu trách ở Trung Quốc dự báo cuộc họp sẽ là một dấu mốc lịch sử trong sự phát triển của các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan. Tại Đài Loan thì những người biểu tình giận dữ đã tìm cách xông vào trụ sở Quốc hội ở Đài Bắc trong lúc ông Mã Anh Cửu lên đường phó hội. Họ đã bị cảnh sát ngăn chặn và chưa có tin về những vụ bắt giữ. Những người biểu tình khác cũng đã tụ tập tại phi trường ở Đài Bắc khi ông Mã nói chuyện với báo chí trước khi lên đường. Trung Quốc cho rằng Đài Loan, một đảo quốc tự trị theo chế độ dân chủ, là một phần lãnh thổ của họ và họ muốn đôi bên tái thống nhất. Tuy nhiên, sự ủng hộ của người dân Đài Loan đối với việc thống nhất với Hoa Lục nằm ở mức rất thấp. Tổng thống Myanmar ông Thein Sein hứa hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp ổn định trong trường hợp cuộc bầu cử vào Chủ nhật này loại ông ra khỏi quyền lực. Trong bài phát biểu tại cuộc meeting vận động bầu cử hôm thứ Sáu, ông Thein Sein cho biết ông sẽ chấp nhận một tân chính phủ được thành lập dựa trên kết quả bầu cử. Lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi mới đây cho biết nếu đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà thắng cử thì bà sẽ nắm giữ một chức vụ mà bà gọi là cao hơn tổng thống để tránh né một sự cấm đoán trong hiến pháp không cho bà giữ chức tổng thống.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Ai Cập ông Sameh Shoukry cho báo chí biết rằng Mỹ, Anh và các nước khác đã không chia sẻ thông tin tình báo với Ai Cập về vụ máy bay chở khách của Nga bị rơi hồi tuần trước. Ông Shoukry cho biết như vậy tại Cairo ngày hôm nay. Ông than phiền là những thông tin tình báo nước ngoài cho thấy có thể có một vụ nổ bom trên máy bay, cho tới lúc này vẫn chưa được cung cấp cho các cơ quan an ninh của Ai Cập. Ông nói Ai Cập mong rằng những thông tin kỹ thuật mà các chính phủ Tây phương sử dụng sẽ được chia sẻ với Cairo. Truyền thông Pháp trong khi đó cho biết những chiếc hộp đen tìm thấy trên xác máy bay cho thấy là một quả bom đã làm cho chiếc máy bay bị rơi ở Ai Cập hồi tuần trước, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì các nhà điều tra nói máy ghi dữ liệu phi hành và máy ghi âm buồng lái cho thấy mọi việc trên máy bay đều bình thường. Nhưng cho tới phút thứ 24 sau khi cất cánh, thì đột nhiên không có gì cả. Và một trong hai chiếc máy đó đã ghi nhận một tiếng động lớn và một điều mà họ gọi là một sự chấm dứt đột ngột, bạo lực. Và đó là một chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy một quả bom phát nổ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và Thủ tướng Anh ông David Cameron nói rằng rất có thể là máy bay đó đã bị đánh bom. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin thì nói giả thuyết đánh bom chỉ là suy đoán. Như hôm qua, ông tạm ngừng mọi chuyến bay thương mại của Nga tới Ai Cập theo khuyến nghị của Giám đốc Cơ quan An ninh Nga là ông Alexander Bortnikov cho tới khi chúng tôi xác định nguyên do thực sự của vụ máy bay rơi. Ông Putin cũng ra lệnh cho chính phủ lập kế hoạch chi tiết để đưa khoảng 40.000 du khách Nga ở Sharm el-Sheikh ở Ai Cập về nước. Cũng liên quan tới Trung Đông thì Cơ quan Quốc tế theo dõi vũ khí hóa học cho biết họ xác nhận với sự tin tưởng hết sức lớn là hơi độc mù tạc đã được dùng trong một vụ tấn công vào một thị trấn ở miền Bắc Syria hồi tháng 8. Tổ chức cấm vũ khí hóa học hôm thứ Sáu cho biết hơi độc đã giết chết một em bé và làm cho hai người khác ngộ độc trong cuộc giao tranh ở thị trấn Maria. Tổ chức này không nói ai sử dụng loại hóa chất bị cấm đó, nhưng các nhân vật tranh đấu cùng với những nhóm nổi dậy ở Syria cho rằng thủ phạm chính là nhóm nhà nước Hồi giáo, là nhóm cũng đang chiến đấu để lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Hoa Kỳ nghi rằng nhà nước Hồi giáo đã dùng hơi độc mù tạc trong quá khứ. Bản báo cáo đầy đủ của tổ chức cấm vũ khí hóa học về vụ này sẽ được nộp cho Liên Hiệp Quốc. Ba người muốn trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ ở Mỹ đã tham gia một diễn đàn trên truyền hình hôm thứ Sáu. Phóng viên Rachel Maddow của đài truyền hình MSNBC đã phỏng vấn bà Hillary Clinton, thượng nghị sĩ Bernie Sanders và cựu thống đốc Martin O'Malley. Bà Clinton là người duy nhất trong ba người đó ủng hộ việc áp dụng án tử hình trong một số trường hợp, trong đó có các bản án cho Khalid Sheikh Mohammed là kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và Tim McVeigh là kẻ thực hiện vụ đánh bom giết chết 168 người ở Oklahoma City năm 1995. Tuy nhiên, bà Clinton không chịu cho biết phải chăng án tử hình nên áp dụng cho Dylan Roof là kẻ đã vì lý do chủng tộc mà bắn chết 9 người Mỹ da đen tại một nhà thờ ở tiểu bang South Carolina hồi tháng 6 vừa qua. Thượng nghị sĩ Sanders đã đề cập tới sự kiện là ông đã chống đối cuộc chiến tranh Iraq ngay từ lúc đầu, không giống như bà Clinton, và về việc ông đã không nhận tiền quyên góp từ các siêu ủy ban hành động chính trị, thường được gọi là Super PAC. Ông nói ông phản đối việc Tổng thống Obama mới đây phái lực lượng đặc biệt tới Syria là một hành động mà bà Clinton ủng hộ. Ông O'Malley cho biết ông cảm thấy hãnh diện là một người theo đảng Dân Chủ suốt đời và ông nêu nghi vấn về sự trung thành của Thượng nghị sĩ Sanders đối với đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Sanders là một chính khách độc lập như ông thường về phe với các nghị sĩ Dân Chủ.
rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, hồi đầu tuần này, Nhật Bản đã tặng 2 tàu tuần tra cho lực lượng tuần duyên Việt Nam giữa lúc những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang trở nên căng thẳng hơn, với việc Trung Quốc bay chiến đấu cơ trên đảo Phú Lâm để đáp lại việc Mỹ đưa tàu tuần tra vào gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới xây lên. Trà My có bài tường trình chi tiết.
Nhật Bản tặng Việt Nam 2 tàu để phục vụ công tác tuần tra giữa các hành động phô diễn sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông. Thông tấn xã Kyodo của Nhật ngày 3 tháng 11 đưa tin, chính phủ Tokyo cung cấp cho lực lượng tuần duyên Việt Nam 2 chiếc tàu đã qua sử dụng, giúp Hà Nội tăng cường khả năng thực thi luật trên biển. Tin này được phổ biến một ngày sau thông tin về việc Trung Quốc cho phản lực cơ chiến đấu có trang bị phi đạn thao dược trên đảo Phú Lâm, khu vực gần Việt Nam ở Biển Đông, trong nỗ lực đáp trả các cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa. Các tàu Nhật bàn giao cho Việt Nam thuộc khuôn khổ thỏa thuận viện trợ không hoàn lại mà đôi bên ký kết hồi tháng 8 năm ngoái. Qua đó, Nhật cam kết tặng cho Việt Nam 6 chiếc tàu cũ, gồm 2 chiếc tàu kiểm ngư thuộc cơ quan ngư nghiệp Nhật Bản và 4 tàu cá thương mại với trọng tải từ 600 tới 800 tấn đã qua sử dụng. 2 tàu vừa cấp được đưa tới Đà Nẵng để tân trang lại thành tàu tuần tra, còn 2 chiếc nữa chưa được bàn giao. Ngư dân Việt Nam đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa hoan nghênh gói viện trợ an ninh của Nhật và gọi đây là hành động hào hiệp rất thực tế, giúp Việt Nam phần nào chống chọi trước sự hung hãn leo thang của tàu bè Trung Quốc. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh ở huyện đảo Lý Sơn nói với VOA Việt ngữ.
Khi Nhật Bản thì đài cũng có nói đó. Nếu mà các nước tiên tiến tại cho Việt Nam thì có gì đó thì bà con ngư dân thì cũng yên tâm đi đánh bắt khỏi có cái vướng mắc gì để lo sợ nhé.
Thuyền trưởng Nguyễn Đông ở Đà Nẵng cho biết ngư dân Việt hoạt động ở Hoàng Sa trong nỗi phập phồng lo sợ vì trong nhiều năm nay họ phải đối mặt với các vụ cướp bóc, uy hiếp, sách nhiễu của tàu bè Trung Quốc mỗi khi ra khơi.
Ra quần đảo Hoàng Sa nó cũng đi phá rồi, nó phá phát đầu thế mình đó, thường xuyên nhất chứ.
Ngư dân Nguyễn Đó, một chủ tàu từng vài lần bị tàu Trung Quốc tấn công ở quần đảo Hoàng Sa, cho biết thêm rằng các tàu Trung Quốc có trang bị võ trang, truy đuổi, đánh phá tàu Việt Nam là chuyện xảy ra hàng ngày, trong khi giới hữu trách Việt Nam chưa có khả năng đối phó, bảo vệ ngư dân hữu hiệu. Các ngư dân ở Hoàng Sa nói, phương tiện và tàu bè nước ngoài hỗ trợ để tăng cường năng lực hàng hải Việt Nam là điều đáng mừng, nhưng chưa phải là liều thuốc trấn an cho ngư dân Việt, trừ phi nhà nước tăng cường sự hiện diện của lực lượng chấp pháp tại các vùng lãnh hải quốc gia để bảo vệ ngư dân và gìn giữ chủ quyền biển đảo của đất nước.
Nếu mà nhà nước mà có cái chế độ mà giúp đỡ con ngư dân thì con ngư dân cảm ơn đang đỡ lo lắng trên biển làm ăn rồi. Ví dụ như mình làm trên biển đó, như có cái tàu kiểm ngư đi nữa thì hoạt động trong cái vùng gần đó thì mình cũng đỡ lo. Ví dụ có tàu bên ngoài quay tới thì mình cũng có cái thực thi pháp luật ở gần đó thì mình yên tâm tổ chức hơn, đỡ lo hơn cái tình hình Trung Quốc hay hiếp mình đấy.
Trong nỗ lực tăng cường bảo vệ ngư dân, Việt Nam gần đây thành lập cục kiểm ngư, nhưng các hoạt động trên thực tế còn rất hạn chế về cả số lượng lẫn chất lượng. Không như các tàu Trung Quốc, lực lượng kiểm ngư Việt Nam không đi gần bảo vệ tàu cá, mà chủ yếu thực hiện công tác hỗ trợ từ xa. Hoa Kỳ và Nhật Bản, hai nước đang hỗ trợ phương tiện tuần tra biển cho Việt Nam, đang báo động về các hoạt động bành trướng hàng hải của Trung Quốc tại các vùng biển có tranh chấp mà họ nghi là nhằm mở rộng tầm hoạt động quân sự. Theo một thỏa thuận khác được ký hồi tháng 9 năm ngoái, thì Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam thêm nhiều tàu tuần tra nữa, ngoài gói viện trợ 6 chiếc vừa kể.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt, hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Vậy là sự thống trị của các chàng trai đã bị phá vỡ khi có một cô gái lọt vào top 5 của tuần này. Mặc dù đây không phải là một gương mặt xa lạ trong nhóm các vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, nhưng đây là một bài hát mới nhất của cô, và đó là ai? Hãy cùng khám phá vị trí số 5, đó chính là cô gái mà chúng ta vừa nói đến, Taylor Swift với Wildest Dreams, những giấc mơ hoang dã nhất. Bài hát này đã nhảy một bậc lên vị trí này, và đây cũng là vị trí cao nhất của bài hát gây khá nhiều tranh cãi này sau 9 tuần ra mắt trên bảng xếp hạng. Đây là một bài hát nằm trong album studio thứ 5 và mới nhất của Taylor có tên 1989, và nó đã trở thành bài hát thứ 5 liên tiếp từ album 1989 lọt vào top 10 của bảng xếp hạng. Dream là một bản ballad với nhiều sự kết hợp của nhạc dream pop, một loại nhạc alternative rock, với ca từ mô tả lời van xin của cô ca sĩ 25 tuổi này đối với người tình để nhớ đến cô. Bài hát này đã nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình âm nhạc khi họ so sánh nó với các tác phẩm của Lana Del Rey, nữ ca sĩ và sáng tác nhạc được nghe tải trực tuyến nhiều nhất ở Mỹ. Nhưng video clip của bài hát này nhận được rất nhiều những phản ứng trái chiều khi nhiều người cho rằng nó gợi lại thời kỳ thực dân da trắng ở châu Phi. Nhưng khi các tranh cãi còn đang tiếp diễn thì Wildest Dreams đã giành được vị trí số 1 trên Billboard cho hạng mục Adult Top 40 và Mainstream Top 40. Tạm chia tay với cô gái duy nhất và cũng là ca sĩ người Mỹ duy nhất của top 5 tuần này để đến với một ca sĩ rất trẻ người Canada, đó là Shawn Mendes với Stitches, những mũi khâu. Ca sĩ tuổi teen này đang có đà tiến từ từ lên phía trên của bảng xếp hạng sau khi lọt vào top 5 tuần trước với bài hát đơn thứ 3 từ album Handwritten vừa ra mắt trong năm nay.
To a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense that.
Stitches đã lọt vào top 40 của Billboard vào tháng 8 khi Shawn Mendes kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17 và trở thành bài hát thứ hai của anh lọt vào nhóm 40 thứ hạng cao nhất. Bài hát đầu tay của Shawn có tên Life of the Party đã từng lên đến vị trí số 24 vào năm ngoái. Trả lời phỏng vấn tạp chí âm nhạc Billboard, Shawn nói không dễ dàng gì để có một bản hit trên sóng radio. Anh nói rằng anh đã cảm thấy sự khác biệt giữa Stitches và các bài hát khác của anh, vì anh nói rằng khi anh diễn bài hát này trong phần mở màn cho show diễn của Taylor Swift, khán giả đã có thể biết tên ngay bài hát này của anh khi nhạc bắt đầu nổi lên, và anh nói đó là một cảm giác tuyệt vời. Vâng, thật là tuyệt vời khi ở tuổi 17, Shawn đã là một ca sĩ được nhiều người biết tới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một chàng trai Canada khác, đó là Justin Bieber với What Do You Mean? Mặc dù Bieber chỉ thống trị bảng xếp hạng Billboard trong một tuần duy nhất ngay khi ra mắt bài hát này, nhưng ca sĩ 21 tuổi này vẫn tiếp tục đứng vững trong top 3. Đây là một trong những bài hát từ album sắp ra mắt của Bieber có tên Purpose và cũng là bài hát hit số 1 Billboard đầu tiên của Bieber. What do you mean? Tuần qua, Bieber đã diễn bài hát này trên sân khấu ở Tây Ban Nha trong tour diễn để quảng bá cho album mới nhất của anh. Nhưng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã không làm Bieber hài lòng khi các fan hâm mộ hát theo nhưng lại vỗ tay không đúng nhịp. Và Bieber đã quyết định dạy cho khán giả một bài học về nhạc lý. Bieber đã dừng lại trong lúc biểu diễn và nói rằng, ít nhất thì hãy vỗ tay vào các nhịp chứ. Nào các bạn, dừng lại. Và Bieber dạy cho các fan hâm mộ vỗ tay vào đúng nhịp để họ có thể thưởng thức âm nhạc của anh đúng cách hơn. Các bạn có đồng ý như vậy không? Nhưng hãy tạm chia tay Bieber để đến với Á quân của tuần này. Đó cũng là một chàng trai đến từ nước láng giềng phương Bắc Canada, Drake với Hotline Bling. Dường như mục tiêu thống trị Billboard lần đầu tiên của rapper 29 tuổi này vẫn xa vời khi bài hát của anh không thể vượt qua được vị trí số 2. Sau 3 tuần với đà tiến từng bậc một lên vị trí Á quân, thì Hotline Bling phải dậm chân tại chỗ trong 3 tuần liên tiếp vừa qua. Nhưng dù sao thì đây cũng là một thành công của Drake khi Hotline Bling trở thành bài hát đầu tiên của anh giành vị trí Á quân trên Billboard trong vòng 6 năm qua. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Drake đang làm việc cật lực cho album mới của anh có tên Views from the Six. Tuần qua, nam ca sĩ đến từ Toronto này đã viết trên trang Instagram của anh rằng The Six God is watching, với ngụ ý rằng anh đã sẵn sàng tung ra album mới sớm hơn dự định. Và các fan hâm mộ của Drake đang hy vọng sẽ có một sự ra mắt bất ngờ album mới này trước khi năm 2015 khép lại. Và với ba chàng trai Canada thì vẫn chưa đủ bộ trên top 5 này, bởi vì còn một nam ca sĩ nữa cũng đến từ Toronto đang tiếp tục đứng trên vị trí số 1 để hợp thành bộ tứ Canada, thống trị hoàn toàn bảng xếp hạng tuần này. Đó là The Weeknd với bản hit mới nhất của anh, The Hills. The Hills là bản hit thứ hai của The Weeknd thống trị bảng xếp hạng và với 6 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất, bài hát này trở thành bản hit thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của anh cho tới thời điểm này. The Hills đã giành vị trí số 1 từ chính một bài hát khác của The Weeknd có tên Can't Feel My Face. Đầu năm nay, Earned It của The Weeknd là bài hát nền cho bộ phim ăn khách 50 Shades of Grey, 50 sắc thái của Grey, cũng đã lọt vào top 3 của Billboard. Với những thành công đó, The Weeknd đã giành được 5 đề cử cho giải thưởng âm nhạc People's Choice Award vừa được công bố trong tuần qua, trong đó bao gồm hạng mục nam ca sĩ được yêu thích nhất, album hay nhất và bài hát được yêu thích nhất. Các fan hâm mộ của The Weeknd ơi, chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ tới đêm diễn duy nhất của The Weeknd tại trung tâm Verizon ở Washington DC. Các fan hâm mộ của anh đã mua vé chưa? Hãy nhanh tay lên nhé! Còn bây giờ chúng ta chờ đến thứ bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói, nước ông luôn khẳng định là tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán. Nhưng chính phủ ông có trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hải dương của nước mình. Ông Tập Cận Bình đã cho biết như vậy khi nói chuyện tại Đại học Quốc gia Singapore ngày hôm nay, một ngày sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam. Tại Hà Nội, thì nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã tăng cường các mối quan hệ với Việt Nam và ông cho biết đôi bên đồng ý duy trì hòa bình ở Biển Đông. Các nhà lãnh đạo của Đài Loan và Trung Quốc ngày hôm nay bắt tay nhau trước khi tiến hành cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa đôi bên kể từ năm 1949. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tươi cười vẫy tay chào các nhà báo trước khi bắt đầu cuộc họp. Trong khi đó tại Đài Loan thì những người biểu tình giận dữ đã tìm cách xông vào trụ sở Quốc hội ở Đài Bắc trong lúc ông Mã Anh Cửu lên đường phá hội. Trung Quốc cho rằng Đài Loan, một đảo quốc tự trị theo chế độ dân chủ, là một phần lãnh thổ của họ và họ muốn đôi bên tái thống nhất. Nhưng sự ủng hộ của người dân Đài Loan đối với việc thống nhất với Hoa Lục nằm ở mức rất thấp. Ngoại trưởng Ai Cập ông Sameh Shoukry cho báo chí biết rằng Mỹ, Anh và các nước khác đã không chia sẻ thông tin tình báo với Ai Cập về vụ máy bay chở khách của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai hồi tuần trước. Ông Shoukry cho biết như vậy tại Cairo ngày hôm nay và ông than phiền là những thông tin tình báo nước ngoài cho thấy có thể có một vụ nổ bom trên máy bay cho tới lúc này vẫn chưa được cung cấp cho các cơ quan an ninh của Ai Cập. Truyền thông của Pháp cho biết những chiếc hộp đen tìm thấy trên xác máy bay cho thấy là một quả bom đã làm cho chiếc máy bay bị rơi ở Ai Cập hồi tuần trước, giết chết 224 người trên máy bay. Một cựu phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chết tại một khách sạn ở thủ đô Washington của Mỹ. Đại sứ quán Nga hôm thứ Sáu xác nhận nạn nhân là ông Mikhail Lesin, 57 tuổi, từng làm bộ trưởng báo chí từ năm 1999 cho đến năm 2004 và làm cố vấn truyền thông của Tổng thống Putin từ năm 2004 cho đến năm 2009. Ông được cho là người có công lập ra hãng tin nước Nga ngày nay, một hãng tin tiếng Anh do chính phủ Nga hậu thuẫn. Hãng tin này cho biết ông Lesin qua đời vì bệnh tim. Tổ chức Y tế Thế giới loan báo Sierra Leone chính thức hết dịch Ebola. Sau khi 42 ngày đã trôi qua mà không có ca lây nhiễm mới nào được ghi nhận. Loan báo ngày hôm nay được dân chúng Sierra Leone hân hoan đón nhận sau khi có gần 4.000 người ở quốc gia Tây Phi này thiệt mạng vì Ebola trong vài năm qua. Tổng thống Miến Điện, tức Myanmar, ông Thein Sein đã hứa sẽ hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp ổn định trong trường hợp cuộc bầu cử vào Chủ nhật này loại ông ra khỏi quyền lực. Trong một bài phát biểu tại cuộc meeting vận động bầu cử hôm thứ Sáu, ông Thein Sein cho biết ông sẽ chấp nhận một tân chính phủ được thành lập dựa trên kết quả bầu cử. Lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi mới đây cho biết là nếu đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà thắng cử thì bà sẽ nắm giữ một chức vụ mà bà gọi là cao hơn tổng thống để tránh né một sự cấm đoán trong hiến pháp không cho bà giữ chức tổng thống.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.